đất trời hòa hợp giao thoa. Quý bạn thính giả thân mến, Italia là quốc gia có hàng chục ngàn nhà thờ lớn nhỏ nổi tiếng về phương diện lịch sử kiến trúc và là các kho tàng chứa đựng không biết bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật thuộc đủ mọi bộ môn. Trong số các nhà thờ chính tòa nổi tiếng, được hàng chục triệu tín hữu và du khách hành hương kính viếng hàng năm, phải kể tới nhà thờ chính tòa thành phố Siena, quê sinh của thánh nữ Caterina, Bắc Italia. Ngôi nhà thờ có 102 này được khởi sự xây cất năm 1229 và chỉ hoàn thành vào cuối thế kỷ thứ 14. Một trong các nét đặc thù của nó là toàn nền nhà thờ đều khảm đá cẩm thạch màu, gồm 49 tác phẩm nghệ thuật của nhiều kiến trúc sư nghệ sĩ nổi danh. Đầu gian ngang bên phải là bức thảm diễn tả 7 tuổi đời do kỹ sư Antonio Federighi thực hiện năm 1475. Năm cảnh đầu diễn tả ngày con người sinh ra, tuổi thơ, thời niên thiếu, tuổi thanh xuân và tuổi trưởng thành. Chúng mang tất cả sắc thái tươi vui và tràn trề nhựa sống. Nhưng cảnh thứ 6 diễn tả một người quay lưng lại cho cuộc sống nở hoa, một tay cầm chiếc vòng tròn, tay kia chống gậy. Và đang khi ông bước tới thì chiếc vòng tròn và cây gậy biến thành hai cái nạng đỡ nâng một cụ già còng lưng, tóc bạc da mồi, đang lê dần tới nấm mồ và cái chết đứng đợi bên kia. Quý bạn thính giả thân mến, qua bức đồ khảm nói trên, kiến trúc sư nghệ sĩ Federighi muốn nói rằng nhân loại sống là để đi dần tới cái chết. Hay nói như triết gia Heidegger, con người sống là để chết. Nhưng qua phụng vụ lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, giáo hội khẳng định với chúng ta rằng con người sống là để tiến tới cuộc đời vĩnh cửu bất diệt mai sau. Và mẹ Maria, người đã được Thiên Chúa cho lên trời cả hồn lẫn xác, được sống trước sự phục sinh cuối cùng mà Thiên Chúa sẽ trao ban cho những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô và sống tin mừng của Ngài. Trong chương 15 thư gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô trình bày sự phục sinh này là sinh vật bị hạn hẹp trong không gian, thời gian và phải tuân chịu các luật lệ tâm sinh vật lý, nên con người cũng phải dùng các phạm trù của chúng để quan niệm và diễn tả. Vì thế nên theo tâm thức biểu tượng chung của mọi dân tộc, trời là nơi Thiên Chúa ngự trị. Chả thế mà khi chán đời vì đau khổ quá, người dân Việt ta mới nói, bắc thang lên hỏi ông trời, trời sinh ta ở trên đời làm chi? Trong vũ trụ quan của người Do Thái, trời cũng giống như một đài quan sát trên cao và đất là một cái đĩa bằng bên dưới. Từ đài quan sát trên cao ấy, Thiên Chúa nhìn xem, kiểm soát và thấu biết được hết mọi sự trên trần gian này. Cũng theo quan niệm trên, bước vào sự hiệp thông với cõi thiên linh, với miền thượng giới, có nghĩa là được cất nhắc lên cao với Thiên Chúa. Lược đồ lên cao được Thánh Phaolô dùng để diễn tả biến cố sống lại của Chúa Giêsu. Trước hết ở đây, Thánh Phaolô nêu bật sự liên đới của toàn gia đình nhân loại trong việc nhận chịu hậu quả của tội lỗi và cái chết do tội của Adam gây ra. Đồng thời, Ngài cũng nêu bật sự liên đới trong việc nhận được ơn cứu độ do Chúa Giêsu Kitô phục sinh trao ban cho mọi người. Để diễn tả biểu tượng lên trời, nghĩa là thực tại và sứ điệp cuộc sống phục sinh, Thánh Nhân dùng một hình thức khác bằng cách đưa ra các khẳng định sau đây. Trước hết, Chúa Kitô là của đầu mùa, rồi tới những người thuộc về Chúa Kitô, và sau cùng là toàn vương quốc của sinh linh và vũ trụ. Nghĩa là tất cả mọi sự, mọi loài đều được đem trở về trong cõi thiên linh của ánh sáng, sự sống và niềm vui. Hay nói như trong tiếng Việt của chúng ta, mọi loài mọi sự đều quy thiên, đều về trời, đều lên trở lại với Thiên Chúa. Con người và vũ trụ khi đó được thần thánh hóa, vì Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi sự mọi loài. Tuy nhiên, để được như vậy, Chúa Giêsu Kitô phải thâu hồi sự thiện đang hiện diện trong mọi thực tại nhân loại và vũ trụ, và tiêu diệt mọi vương quốc, mọi quyền bính, mọi thế lực, tất cả mọi địch thù và cái chết. không kể Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, mẹ Maria là người đầu tiên và duy nhất có được diễm phúc, được nâng lên, được trở về với Thiên Chúa trong vẹn toàn cả hồn lẫn xác. Như thế là vì toàn con người mẹ, và trong suốt cuộc sống và hiện hữu của mình, mẹ thuộc về Thiên Chúa. Vì thế nên mẹ cũng là thụ tạo đầu tiên thuộc về Chúa Kitô, và giống như con mình là được chìm ngập hoàn toàn trong Thiên Chúa, trong sự hiệp thông toàn vẹn. Và đó là ý nghĩa biến cố mẹ Maria hồn xác lên trời, nghĩa là trong sự toàn vẹn, trong Thiên Chúa. Nói cách khác, mẹ Maria đã là người đầu tiên sống kinh nghiệm được thu hút vào trong Thiên Chúa. Trong chương 8 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô cũng khẳng định rằng mọi người thuộc về Chúa Kitô cũng sẽ được sống kinh nghiệm ấy, nhưng qua việc sinh ra đớn đau mỗi ngày trong cuộc sống thiêng liêng. Sở dĩ mẹ Maria được rạng người ánh sáng sự thiện, hạnh phúc và tình yêu vì mẹ là mẹ Thiên Chúa, là đền thánh sống động của Thiên Chúa, là đấng đã cưu mang Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa trong cung lòng trinh nữ của mình. Đó cũng là ý nghĩa hai hình ảnh tuyệt đẹp, hòm bia thánh và người phụ nữ sinh con như được đề cập tới trong chương 11 câu 19 và chương 12 câu 1 tới câu 5 sách Khải Huyền. Hòm bia chứa đựng lời Chúa và bánh manna là biểu tượng nơi Thiên Chúa ngự trị, hiện diện giữa dân Do Thái và gặp gỡ họ. Người phụ nữ trong nền thần học Kinh Thánh Cựu Ước thường là dấu chỉ của niềm hy vọng cứu thế và sinh đấng cứu tinh cho thế giới. Trong sách Khải Huyền, người phụ nữ sinh con đó biểu tượng cho mẹ giáo hội. Trong cung lòng giáo hội, Chúa Kitô được liên tục sinh ra qua lời Chúa và qua các bí tích. Biến cố Chúa Giêsu Kitô nhập thể trong lòng mẹ Maria khiến cho mẹ trở thành hòm bia thánh và là người phụ nữ sinh đấng cứu tinh. Mẹ là người được Thiên Chúa đi qua. Nếu muốn dùng ngôn ngữ Kinh Thánh, chúng ta có thể nói đất và thịt xác biến thành trời và căn lều giao ước biến thành thịt xác. Đám mây diễn tả sự hiện diện của Thiên Chúa trong sách Xuất Hành giờ đây trở thành bóng của đấng tối cao ngự trên mẹ Maria để cho ngôi lời nhập thể làm người. Nói cách khác, mẹ Maria chính là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa chúng ta và trong chúng ta, bởi vì mẹ cưu mang Chúa Kitô trong lòng. Trong mẹ Thiên Chúa làm người và trong mẹ con người được kêu mời bước vào sống mối hiệp thông với Thiên Chúa. Người phụ nữ sinh con, hòm bia thánh, bầu trời, cung lòng được chúc phúc và người nữ tỳ đều là các dấu chỉ diễn tả sự gặp gỡ giao thoa tan hòa ấy giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa xuống thế nhập thể làm người trong lòng Đức Trinh Nữ để cho con người được thần linh hóa và được Thiên Chúa kéo lôi, thu hút lên trời với Ngài. Đây là lý do giải thích tại sao khi mẹ Maria đến thăm người chị họ là bà Elizabeth, thì Thánh Gioan Tẩy Giả đang ở trong lòng mẹ liền nhảy mừng, và bà Elizabeth được tràn đầy Chúa Thánh Thần, cất tiếng chúc tụng cô em họ mình là người có phúc hơn mọi phụ nữ, và người con đang ở trong lòng nàng được chúc phúc. Bài Thánh Ca Magnificat mà mẹ Maria hát lên sau đó là lời kinh thích hợp nhất để chúc tụng tình yêu thương mà Thiên Chúa dành để cho nhân loại và ca ngợi ơn gọi cao cả và vận mệnh hạnh phúc của con người. Lời kinh của mẹ Maria như Thánh Luca ghi lại trong chương 1 câu 46 tới 56 có đề tài và cách kết cấu như lời kinh của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel. Nhưng điểm thần học nòng cốt nằm ở sự tương phản giữa sự nghèo hèn và cái cao sang. Quyền năng của Thiên Chúa được tỏ lộ ra trong sự nghèo hèn, trong cái đơn sơ, trong thái độ tận hiến hoàn toàn của một con tim tinh tuyền. Tín hữu càng biết tự giải thoát mình khỏi thái độ tự cao tự mãn bao nhiêu, thì lại càng được Thiên Chúa chiếm hữu vẹn toàn và được Ngài thu hút lên với Ngài bấy nhiêu. Tuy nhiên, trong cuộc sống đức tin, Kitô hữu cũng gặp rất nhiều khó khăn cản ngăn họ tiến bước tới cuộc sống kết hợp với Chúa. Đó là các vương quốc, các quyền bính và các thế lực hữu hình cũng như vô hình, Thánh Phaolô nói tới trong chương 15, từ thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Để diễn tả cùng tư tưởng này, chương 12 sách Khải Huyền dùng hình ảnh con rồng, biểu tượng cho sự giữ và mọi lực lượng đồng minh của nó thuộc mọi thời đại và ở khắp nơi trên thế giới này. Bảy cái đầu vừa ám chỉ bảy trái đồi của thành Roma, vừa ám chỉ mọi quyền lực chính trị, kinh tế, xã hội, bắt bớ giáo hội Chúa. Mười cái sừng ám chỉ mười hoàng đế cai trị đế quốc Roma, trong đó có những người từng nổi tiếng khát máu, sát hại tín hữu của giáo hội thời khai sinh. Nhưng mẹ Maria khẳng định với chúng ta rằng Thiên Chúa sẽ lật nhào ngai báo của mọi kẻ quyền thế và nâng cao người hèn mọn lên. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời như thế cũng là lễ mừng ơn gọi cao quý và vận mệnh hạnh phúc của chúng ta. Ơn gọi và vận mệnh có được sự sống thiên linh và được kết hợp trọn đời với Thiên Chúa.